Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một không gian lao động của những người phụ nữ. Đó là hình ảnh của những người mẹ, người vợ, người chị và những người em gái của xã Bạch Long, huyện Hải Hậu. Từ những ngày lao động vất vả để mang đến hương vị mặn mòi, thấm đậm nghĩa tình trong từng bữa ăn của mỗi gia đình, càng cho chúng ta hiểu rõ hơn những giá trị giản dị mà đáng trân trọng trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh này qua bài hát Khúc Tình Ca Muối do tác giả Thúy Trần, phổ nhạc và phỏng thơ từ bài thơ cùng tên của tác giả Thanh Hà, ca sĩ Phương Mai và Minh Đông cùng trình bày.
Về Bạch Long em nghe nắng hát, nắng ngọt ngào, muối trắng thanh tao, mặn mặn lắm, ngàn năm vẫn mặn, vẫn ngọt ngào, vì ngọt giọt mồ hôi nước về trời để lại muối thôi.
Vâng, vừa rồi chúng ta đã nghe bài hát Khúc Tình Ca Muối do tác giả Thúy Trần, phổ nhạc, phỏng thơ của tác giả Thanh Hà, ca sĩ Phương Mai và Minh Đông trình bày. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tác giả Thúy Trần và tác giả thơ Thanh Hà để cùng tìm hiểu đôi nét về sự ra đời của ca khúc này. Trước hết xin chào và cảm ơn các tác giả đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Xin chào các quý vị thính giả.
Xin chào quý vị thính giả.
Vâng, để có bài hát thì trước hết và xuất phát từ ý tưởng của người làm thơ. Vậy xin tác giả Thanh Hà có thể giới thiệu đôi nét về bài thơ của mình.
Mình có viết một chùm thơ về muối, xuất phát từ cảm hứng là mình là con dâu của một vùng đồng quê làm muối. Mình thì quê ở Hải Dương, khi mà lấy chồng về quê là ở xã Bạch Long, huyện Giao Thủy. Thì trong những năm mà về thăm quê chồng thì mình đều ra thăm cánh đồng muối và cảm thấy là có rất là nhiều ấn tượng với công việc của bà con ở nơi đây, cũng như là có ấn tượng rất mạnh về cái tính cách cũng như là tình cảm của con người, bà con nông dân ở nơi đây. Cái quang cảnh không gian rất là đẹp, rồi công việc lao động của bà con trên cánh đồng muối đem lại một cái cảm giác rất là khoáng đạt, rất là bao la. Tương phản với đấy là hình ảnh của những bà con nông dân làm muối rất là vất vả, con người đấy thì da rất là đen và ai cũng rất là khắc khổ. Tuy nhiên thì ai cũng có những nụ cười rất là tươi tắn và rất là tình cảm hồn hậu. Từ những cái hình ảnh đấy thì mình đã rất là yêu quê hương ở nơi đây và có cái tình cảm đặc biệt với công việc lao động của bà con ở nơi đây. Khi tiếp xúc trực tiếp với công việc này thì mới thực sự hiểu được rằng là một cái hạt muối trắng tuy rất là nhỏ bé như thế, nhưng mà không ngờ là cái công việc mà để làm ra hạt muối lại vô cùng vất vả như thế. Trải qua rất là nhiều công đoạn, bà con nông dân phải mất ít nhất là 2 ngày để xong cái công đoạn để làm ra hạt muối, và đặc biệt là vất vả khi mà thời tiết nó không được thuận lợi, ví dụ như là chỉ trận mưa trong khi mà bà con đang phơi muối là đã mất hoàn toàn cái sản phẩm đấy. Cho nên là công việc của bà con thì vô cùng vất vả, và đấy cũng là một cái điểm mà làm cho mình thêm ấn tượng với cả công việc của bà con ở vùng đồng quê làm muối. Và chính từ những cái tình cảm như thế thì mình đã viết một số bài thơ để ca ngợi bà con, nói lên tình cảm của mình và bà con về hạt muối.
Tác giả Thúy Trần dường như đã tìm được một sự đồng cảm từ lời thơ của tác giả, của nhà thơ Thanh Hà. Thế và tác giả Thúy Trần cũng đã phổ nhạc cho lời thơ này và đã trở thành một bài hát. Thì tác giả Thúy Trần có thể cho biết là những cái điểm đồng cảm đó cũng như là những cái cảm xúc của mình khi bắt gặp những cái hình ảnh như vậy.
Khi mà Lương, chồng của Hà, đưa cho mình bài thơ ấy, thì Lương có nói: chị ơi, chị có thể làm nhanh không? 5 ngày nữa bọn em họp đồng hương, xã Bạch Long. Xã Bạch Long này là xã nằm ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Và bọn em muốn có cái bài hát này để đem ra bọn em chia sẻ với nhau. Thế mình bảo thế gửi sang đây, chị sẽ cố gắng xem sao. Thế và khi mình soạn cái giai điệu âm nhạc cho bài hát, bài hài thơ của chị Hà ấy, mình mường tượng về cái đất quê mình. Quê mình bên Thái Bình có cái huyện Diêm Điền và Tiền Hải, thì mình cũng nhớ sang bên kia là Hải Hậu và Giao Thủy. Xã Bạch Long thì nằm ở Giao Thủy, Nam Định. Và Hải Hậu thì cũng có một cái làng Quế Lâm gì đấy là cũng làm muối như vậy. Và như vậy thì thực ra thì cái nghề làm muối nó không phải chỉ ở Bạch Long đâu. Các cái vùng ven biển dọc biển Bắc Bộ này đều có cái nghề làm muối như thế cả. Có thể mỗi một nơi sẽ có một cái chi tiết khác nhau. Tuy nhiên thì ở Bạch Long thì mình rất là ấn tượng. Mình ấn tượng vào cái buổi chiều mà nhìn thấy cái cánh đồng muối nó trắng lên ấy, và con thì mồ hôi thì rơi xuống, nhưng mà muối của chúng ta thì được cào thành một đống, nó to lên mà nó trắng muốt ấy. Ui, thường trong lúc nó sướng lắm, nhưng mà nghĩ lại cái lúc bà con vất vả thì để được hạt muối thật là một lắng hai xưa. Xã Bạch Long thì là một cái vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ, nó đi cùng với các cái câu ca dao, đi cùng với các cái làn điệu chèo. Và một cái đạo cụ quen thuộc của vùng đồng bằng Bắc Bộ đó là cái nhị. Cái đạo cụ nhị ấy nó có mặt trong tất cả các sự kiện của đời một con người. Khi mà người ta vui sướng, người ta tổ chức ca múa hát có nhị. Và khi người ta đi về một cõi vĩnh hằng cũng lại là cái nhị. Và mình nghĩ đến cái giai điệu của nó là cái giai điệu nó thể hiện ở cái dân ca vùng đồng bằng Bắc Bộ. Mình trao đổi với chị Hà một vài cái từ, ca từ để mình xin được phép thay. Khi mình hỏi chị Hà về cái cách làm muối thì ở đấy nó đặc biệt với so với các vùng khác ấy. Người ta làm muối là người ta phải đổ nước biển vào trong cát. Sau đó người ta lọc để lấy cái cát đấy, xong cái cát đấy lại tiếp tục để pha ra với nước. Xong người ta lọc cái nước cái ra, xong người ta phơi cái nước đấy thì nó mới thành muối. Thế cho nên là mình có xin phép chị Hà để thay hai cái ý thơ. Ở đây có cái động tác mà người ta lọc cái nước biển, cho nên là chị xin phép thay được cái từ ấy bằng cái là nặng nghĩa tình mẹ chắt lọc nước biển khơi. Và rõ ràng là nước thì bay về trời, còn muối thì ở lại. Và mình muốn dùng cái từ đấy vào trong cái ca từ và được chị Hà đồng ý. Thứ hai là chị Hà cũng nói về cái việc người làm muối, và đúng là cái vị muối thì chúng ta ai cũng cần. Thế nhưng đưa cái nó vào câu thơ như thế nào thì mình có xin chị Hà là thôi thì muối mặn thì ngàn năm vẫn cứ mặn hả. Thế cho nên là xin được phép dùng vào đấy là thay cái từ, chuyển sang cái từ đó là hồn. Mình muốn được cái muối đó nó có hồn. Nó không chỉ là một cái hạt như một cái đồ dùng hay một cái thứ ăn, nhưng mình muốn biến nó như là một cái gì đó nó có tâm hồn, nó mang tất cả những tình cảm của người dân làm ra hạt muối. Và nó có nắng, có mưa, có gió, có mồ hôi, có nước mắt. Và nó phải là có linh hồn, và cái linh hồn ấy nó phải ngàn năm vẫn thế. Thì mình có dùng cái từ vào đấy nó là hồn muối mặn ngàn năm vẫn mặn. Người dân Việt Nam mình, và đặc biệt là cái vùng đồng bằng Bắc Bộ ấy, thì hay nhắc đến cái tình cảm với nhau, gừng cay muối mặn. Xin đừng quên nhau và ngàn năm nó vẫn cứ thế. Thì trong bài hát mình cũng muốn xin chị Hà cho đưa thêm một cái câu ở trong đó là câu khúc gừng cay muối mặn ấy. Phải nói thật là khi chọn cái giai điệu âm nhạc dân ca vùng đồng bằng Bắc Bộ ấy, thì dùng cái tiếng đàn nhị để cho nó làm cái điểm nhấn của cái bài hát. Điều mà mình xúc động nhất là cái bài thơ của chị Hà ấy, nó bộc lộ hết được cái tình cảm của chị với cái người dân làm muối, và cũng bộc lộ hết được cái tình cảm của người làm muối làm ra hạt muối cho chúng ta được sử dụng.
Thế thì đối với tác giả nhà thơ Thanh Hà, sau khi mà bài hát thành phẩm đấy thì đã thấy là phần âm nhạc cũng như là sự thể hiện của ca sĩ nó đã truyền tải được đúng cái mong muốn của tác giả đã đưa vào trong bài hát.
Mình thấy là khi chị Thúy cùng với cả ekip đưa nhạc này vào cho bài hát thì mình thấy rất là phù hợp, bởi vì bà con ở vùng làm muối ấy, là những người mà rất là khắc khổ, rất là vất vả, ăn to nói lớn, bởi vì là người ta làm ở vùng biển. Nhìn thì rất là thô, rất là cằn, rất là chai sạn. Thế thì cái lời ca mà nó trau chuốt mượt mà như thế này thì nó giống như là một cái gì đó mà nó làm mềm mại lại cho cái cuộc sống của con người, của bà con. con là muối. Và mình nghĩ là với một cái giai điệu mà nó êm ái, nó nhẹ nhàng, trau chuốt và mang tính chất như là dân ca ấy, thì sẽ giúp cho bà con cảm thấy là được đồng cảm hơn, cảm thấy là cuộc sống nó trở nên mềm mại.
Cái điều động viên quan trọng nhất là mình nghĩ rằng bà con khi mà cái công việc của người ta được người khác hiểu, và cái sự hiểu ấy nó lại được chuyển tải thành nhạc, nó êm ái, nó du dương, thì đâu đó mình cứ tưởng tượng bà con đi làm về những ngày nắng nhọc vất vả mà người ta lại nghe cái bài hát này, hay người ta tự họ hát lời hát viết về quê hương mình, viết về chính công việc của mình, thì mình nghĩ là đó là một món quà xin được tặng cho bà con. Mình muốn nói với tất cả mọi người trước rằng là muối không chỉ là hạt muối, muối có hồn. Muối ở đó là mang cả một cái tình cảm của những người nông dân một nắng hai sương. Họ phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên cánh đồng. Và vì vậy mà muối không chỉ là hạt muối, muối là hồn.
Vâng, xin cảm ơn tác giả Thúy Trần và Thanh Hà đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Và ngay sau đây một lần nữa chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát Khúc Tình Ca Muối do tác giả Thúy Trần phổ nhạc, phỏng thơ của tác giả Thanh Hà, ca sĩ Phương Mai Minh Đông trình bày.
Vẫn nguôi mặn người ơi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đỗ Minh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.